Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch toàn thể đại chúng. Dạ, hôm nay đại chúng có khỏe không?
Khỏe.
Cái thiền đường này mới quá. Lần đầu tiên hành tuệ tới đây. Khung cảnh mới. Nhưng mà những nhân vật ở đây thì nhìn mặt hơi quen. Dạ, hình như hơn một năm rồi thì phải. Mới gặp lại quý Phật tử. Trong khi đó từ ở dưới San Diego lái xe lên chỉ có 1.5 tiếng thôi đúng không? Còn hơn là hòa thượng ở bên Đức bay qua đây. Dạ, A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên hành tuệ xin được cầu nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử mạnh giỏi, luôn được an lành và hạnh phúc trong giáo pháp của Đức Như Lai. Và hôm nay đến đây trong cái giờ mà rất dễ buồn ngủ này, hành tuệ sẽ đến với quý vị một cái bài pháp được mang tên là thuyền đổ bến không. Và thuyền đậu cái chỗ mà không có bến. Thuyền trôi dạt muôn nơi và đậu cái nơi mà không lấy cái chỗ đó để đậu. Đậu chỗ đó đó mới đậu. Bây giờ không biết là cái chỗ đó là cái chỗ nào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, trong cuộc đời này chúng ta có rất nơi để mình đậu lại. Cụ thể là mắt thương nhìn đời là một nơi để mình đậu lại. Thiền đường Mây Từ là nơi mà mình có chỗ để đậu lại. Nhưng mà rồi không phải vì cái tên đó mình đậu lại đó mà mình cứ ở đó hoài. Cho đến một lúc nào đó quý vị cũng phải bỏ cái chỗ đậu đó để mà đi đậu cái chỗ khác. Xét trên danh từ ngôn ngữ, chúng ta có một cái chấp vào ở chỗ là phải như thế này hoặc phải như thế kia. Nhưng trong cuộc sống này vốn là vô thường, vốn là khổ, không vô ngã. Mà quý vị đã học với hòa thượng Phước Tịnh ở nơi đây đã bao nhiêu năm nay, phải không? Từ những giáo lý rất căn bản cho đến những giáo lý cao thâm của Phật giáo, quý vị đã thực tập thiền quán. Và ngày hôm nay đây nhìn quý vị có thêm được một cơ sở nữa. Đó là sự đánh dấu một sự phát triển mạnh mẽ, để rồi tất cả những người Phật tử của chúng ta lại cùng nhau tụ tập lại một nơi để thực hành giáo pháp của Đức Như Lai và viên thành cái quả phúc trong cuộc đời này. Dẫu cho mình có đi đâu, dẫu cho mình có về đâu, dẫu cho mình có trôi dạt phương trời nào, dẫu cho mình có hiển hiện ra cái thân kiếp sống con người, hay là mình hiển hiện ra thân của một loài nào đó trong muôn vạn loài của chúng sanh, thì chúng ta cũng giữ tâm niệm của Phật để mà tu hành và hướng tới quả vị sâu cùng, đó là giải thoát sự khổ đau và đạt đến cái niết bàn tịch tỉnh trong cuộc đời này. Thuyền ở đây là để chỉ cho một cái gì đó rất ư cụ thể, ví dụ như căn bản là bản thân của mình là một chiếc thuyền, là một phương tiện để đi trên cái dòng sông sinh tử của kiếp sống vô tận. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là một chiếc thuyền để chuyển tải những cái buồn vui, những cái tốt xấu, những cái được mất, những cái hơn thua, những cái thịnh suy trong cuộc đời mình. Và có thể là quý vị cũng đã học với Hòa Thượng, tâm của chúng ta lúc nào yên bình, tĩnh lặng thì lúc đó mình mới có thể thấy được mọi thứ xung quanh mình rõ ràng, tĩnh lặng, phải không? Nguyễn Du nói là gì? Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ. Cảnh nó ngoài kia dẫu có vui nhưng mà lòng mình trĩu nặng, buồn rầu thì cảnh kia có vui cách mấy mình cũng không có tiếp nhận được. Cho nên ngay trong tâm mình, ngay trong tâm thức của mình phải thiết lập một cái đạo tràng ở đó trước, thì lúc đó ta mới có được một đạo tràng mây từ như ngày hôm nay, phải không? Nếu như quý vị không có một cái ý niệm đến đây để tu học, không có một cái ý niệm phát triển cái tâm giác ngộ của mình, cái bồ đề tâm của mình, không hướng thiện thì chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện phát triển hay duy trì. Nhưng mà xin thưa, trong cuộc đời của mình nó vô thường lắm, mình mới suy nghĩ ra đó thì mình nhanh chóng để thành lập, mình nhanh chóng để đạt được, nhưng mà cái duy trì mới là cái khó. Duy trì mới là khó, thành lập dễ lắm nhá. Cho nên là hy vọng rằng cái sự thành lập này là một điều khởi đầu, kết quả của nó là từng ngày một chúng ta phải thực tập để rồi nâng cao cho mình một cái thiền quán, nâng cao cho mình một cái tụng niệm sám hối, tiêu diệt tội chướng, phát triển bồ đề tâm và đạt đến kết quả sau cùng. Trên hành trình chúng ta đi, trên hành trình đó chúng ta đi từ kiếp sống của những con người đau khổ, hay chúng ta đi từ kiếp sống của một con người khỏe mạnh, hạnh phúc, thì bất cứ kiếp sống nào chúng ta cũng phải trôi qua cuộc đời này, trôi qua dòng sông đời. Đi qua cái dòng sông đời đó có chỗ cạn, chỗ sâu, có chỗ đục, chỗ trong, có chỗ chúng ta không biết là mình có qua nổi hay không nữa. Đó là cạm bẫy của cuộc đời. Nhưng mà rồi trên dòng sông đó đôi lúc chúng ta cũng thuận lưu, đôi lúc chúng ta cũng nghịch lưu, đôi khi chúng ta gặp những luồng nước xoáy bão tố của cuộc đời, mà mình nghĩ rằng trong đạo tràng này quý vị nào cũng trải qua cái bão tố của cuộc đời cả. Có ai không trải qua không? Bão tố của lòng mình cũng có, bão tố của dòng đời đưa đẩy mình đi cũng có. Chúng ta chịu muôn vàn sự tác động của thế giới bên ngoài, và để rồi với tâm hướng Phật, với một lòng chèo cái chiếc thuyền của mình đi trên cái dòng đời như thế đó, mình phải luôn luôn giữ bồ đề cho được tăng trưởng. Chèo thuyền đi xuôi dòng nước thì rất dễ, nhưng mà chèo thuyền nghịch lưu, tức là ngược cái dòng nước, ngược dòng đời thì khó lắm. Quý vị có thể nói vui cười với nhân gian, đi nhảy đầm, đi vũ trường, mọi chuyện nó rất ư là dễ. Nhưng mà chúng ta rủ bạn bè đi tới chùa, đi ngồi thiền, đi niệm Phật, đi nghe Pháp, hình như nó khó hơn, phải không? Chính vì chúng ta chọn con đường nghịch lưu để đi, nghịch cái dòng sông sinh tử, đi ngược lại với dòng đời. Đi ngược lại với dòng đời đó không có nghĩa là chúng ta bỏ phế cuộc đời, mà đi ngược dòng đời đó có nghĩa là chúng ta không vua theo những cái trò vui của nhân thế. Cái vui tạm bợ đó, nó vui một lúc rồi nó lại không còn vui nữa, nó trở lại cái đời sống rất ư là khổ đau, buồn vui của đời sống của mình. Cho nên nghịch lưu ở đây, ở đời sống của chúng ta, ví dụ như ngày hôm nay mega bao nhiêu triệu rồi? Ủa, có người trúng rồi hả? Ba người trúng. Có ai ngồi trong đây không? Mà sao hỏi cái chuyện mega bao nhiêu triệu ai cũng biết hết. Không biết hả? Được mấy người không quan tâm tới chuyện này? Không quan tâm, không hề quan tâm tới chuyện này? Không hề nghe tới chuyện này? Cho nên là có được vài người thôi, thì so ra với số người ngồi trong đạo tràng này thì cũng quá ít, phải không? Có nghĩa là cái gì đó mà nó thuận lưu á thì nó dễ biết lắm, còn cái nghịch lưu á, cái mà không hề đếm xỉa tới, không hề biết, nhưng mà rủi đâu một ngày nào đó hoặc là ngày hôm nay mà mình trúng được một trong ba người đó thì sao? Lỡ đâu mình trúng, rủi đâu mình trúng thì sao? Cuộc đời quả thật là một cái gì đó, hạnh phúc cũng vậy, một cái gì đó nó tới rồi nó cũng sẽ ra đi. Dẫu cho cái hạnh phúc đó là cái hạnh phúc gì, dẫu cho cái đau khổ đó là cái đau khổ gì, nó tới với chúng ta rồi nó cũng chắp cánh nó bay đi. Tại vì cái đó không phải là những cái chân lý, cái thường còn bất biến. Quý vị nhớ ha, cái hạnh phúc và cái đau khổ nó tới rồi nó lại bay đi. Tại vì sao vậy? Chúng ta là những con thuyền lên đên trên cái dòng sông sinh tử. Chúng ta còn thì cái hạnh phúc kia, cái đau khổ kia nó còn. Mà chúng ta một khi nhắm mắt xuôi tay rồi, cái hạnh phúc và cái đau khổ tạm bợ kia nó cũng mất đi. Chính vì lẽ đó mà hạnh phúc và đau khổ kia không phải là giá trị để đo cuộc sống của mình, mà cuộc sống của mình cũng không dựa trên những niềm hạnh phúc và vui buồn kia. Chắc quý vị cũng đã nghe Hòa Thượng nói rất là nhiều về vấn đề này. Chúng ta phải tự đứng trên đôi chân của mình, tự bước trên những cái bước chân của mình, tự thưởng thức cuộc đời này. Đừng để ai đó thưởng thức giùm rồi kể cho mình nghe. Đừng để ai đó ăn cái tô cháo xong rồi nói cho mình biết cái vị ngon của tô cháo đó. Phải tự mình nếm trải cái hương vị đó mà đi qua dòng đời. Thế cũng vậy, với sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, như thể là một cái gì đó cuốn hút, tác động đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình, như thể là một chiếc thuyền để chuyên chở những cái buồn vui để đi. Nhưng mà rồi cái chiếc thuyền kia, cái thân thể kia, cái mắt, tai, mũi, lưỡi của ta kia bây giờ phải bám víu vào chỗ nào đây? Bám víu vào đâu đây để cho mình được giải thoát và giác ngộ cuộc đời? Chúng ta bám víu vào cái chỗ không có bám víu. Quý vị hiểu được ý này không? Chúng ta bám víu vào cái chỗ nào mà không có chỗ bám víu thì chúng ta bám vào đó. Bây giờ ai đó nói mình xấu quá à, nói mình dở quá à, nói mình tại sao mà cau có quá, gắt gỏng quá, nói mình sao mà ích kỷ nhỏ nhen quá, mình có buồn không? Buồn chứ, phải không? Nhưng mà ai đó khen mình sao mà chị giỏi quá, sao chị dễ thương quá, dạo này sao mà thấy chị niềm nở quá vậy, là chúng ta lại vui, phải không? Có nghĩa là trong tâm thức của mình có một sự bám víu, mà cái bám víu đó chúng ta đặt nó vào trong cái sự thương ghét của người khác. Chúng ta không đặt vào trên bản thân của mình, chúng ta không đặt vào trong cái tâm thức của mình, mà chúng ta đặt nó ở người khác. Một ngày nào đó chị Trân Tịnh Diệu nói một câu nào đó xúc phạm tới quý vị, quý vị bỏ thiền đường mây từ ra đi, thì sao? Có nghĩa là chúng ta đã bám víu vào một cái câu rất ư là bâng khuơ, trong một giờ nào đó, trong một khoảnh khắc nào đó, trong một một lúc nào đó, mà chúng ta lại bỏ đi một cái kết quả, mà kết quả đó có thể là mang cho mình đến một sự giác ngộ tuyệt đối một ngày nào đó, không xa. Tu nhất kiếp, sao nữa? Ngộ nhất thời. Bây giờ mình tu hoài mình không thấy mình ngộ gì hết, nhưng mà xin thưa là chỉ cần một lúc nào đó thôi, cái giọt nước nó làm tràn cái ly. Còn nếu như bây giờ chúng ta không tích tụ những cái giọt nước giác ngộ kia thì làm gì mình có được một khoảnh khắc nào đó để mà có một giọt nước làm tràn cái ly của mình. Nếu như chúng ta không mở lòng, chúng ta giống như là cái ly nước mà bị lủng đáy, không làm cho mình ngon lành, thì dẫu cho Hòa Thượng có rót sữa vào chúng ta cũng không cảm nhận được, cũng không có hấp thụ được. Hay là tâm thức của chúng ta đầy sự nhơ bẩn, đầy cái thuốc độc, độc dược, thì Hòa Thượng có rót bao nhiêu sữa pháp ngon ngọt vào, chúng ta cũng không thể tiếp nhận để nuôi cái cơ thể của mình lớn khôn được. Chính vì lẽ đó, ngay bản thân mình đây, ngay cái bản thân của mình phải gọt rửa nó trước, mình phải làm cho nó trong sạch trước, và mình phải phát huy cái bồ đề tâm của mình cho thật là dũng mãnh. Trụ ở nơi vô trụ, có nghĩa là ưng vô sở trụ đó. Có nghĩa là ngay cái chỗ mà mình không bám víu, không bám víu vào gì cả, còn duyên thì nó đến, hết duyên á thì nó đi. Trong cái khoảnh khắc không gian vô cùng tận này, trong cái giới hạn của một đời sống con người này, có cái gì là cái quá đâu. Chúng ta không hạnh phúc quá, cũng không đau buồn quá. Hạnh phúc nó có rồi nó lại ra đi, đau buồn nó có rồi lại ra đi. Từ ngày chúng ta sinh ra tới bây giờ, có biết bao nhiêu là điều hạnh phúc nó tới, nhưng mà cái niềm hạnh phúc nó tới đó rồi nó cũng ra đi. Từ lúc chúng ta sinh ra tới bây giờ, có biết bao nhiêu nỗi buồn nó tới, nhưng mà rồi nỗi buồn đó thời gian nó phủ mờ đi những lớp bụi rồi nó cũng ra đi. Ngày nào đó xinh xắn dễ thương bao nhiêu chàng để ý, ngày hôm nay tóc bạc da mồi, răng rụng má hốc da nhăn. Thời gian nó sẽ phủ mờ đi hết tất cả những cái gì hão huyền của cuộc đời này, nó sẽ đưa chúng ta trở về lại nguyên hình với đời sống vô thủy và vô chung. Có rồi lại mất đi, để cho những cái tiếp tục sinh thành, tiếp tục lớn lên rồi tiếp tục mất đi. Chu kỳ của đời sống là như vậy đó. Cái con thuyền đời sống của chúng ta lên đên qua cuộc đời này, chúng ta đậu ở gia đình của mình một thời gian cùng với cha mẹ mười mấy năm, rồi chúng ta lại tách bến của cha mẹ mình để đi đậu bên bến nhà hàng xóm dài 30 năm. Rồi sao nữa, chúng ta cũng đâu ở hoài đâu. Rồi có những cái bến nhỏ khác, chúng ta lại ghé tới Mắt Thương Nhìn Đời, chúng ta lại ghé đến Mây Từ, chúng ta lại ghé đến những thiền đường khác, những ngôi chùa khác, chúng ta lại ghé đến vũ trường, chúng ta lại ghé đến casino, chúng ta lại ghé đến những quán khác trong cuộc đời này. Nhưng chẳng may những bờ bến mà chúng ta ghé đến đó, có phải tất cả những bờ bến đó đều hạnh phúc hết đâu. Có khi chúng ta ghé đến đó, nó cuốn hút mình, nó lôi mình vào, nó làm cho mình đắm đuối, làm cho mình mê say, làm cho mình mù quáng. Và cũng có những bờ bến khi chúng ta đổ lại, mang lại cho mình sự an lạc và hạnh phúc thật sự. Trong cuộc đời này không có ai có thể làm cho chúng ta hạnh phúc miên viễn hết. Người ta có thể làm cho chúng ta hạnh phúc ở một góc cạnh nào đó, ở một khoảng thời gian không gian nhất định nào đó mà thôi. Còn cái hạnh phúc chân thật là cái hạnh phúc ở ngay trong bản thân của mình. Cái hạnh phúc ở ngay trong bản thân của mình đó, nó không mất đi theo thời gian, không mất đi theo không gian. Chúng ta có cuộc sống này, chúng ta cũng có niềm hạnh phúc đó. Và khi chúng ta mất đi rồi, niềm hạnh phúc đó vẫn ở trong ta và thiên di cho đến kiếp sống mai sau. Đó là niềm hạnh phúc của thực tập giáo pháp của Đức Phật, nguồn hạnh phúc để nâng cao cái chất lượng đời sống tâm linh của mình. Mỗi khi mà bồ đề tâm của chúng ta không có thối chuyển, bồ đề tâm của mình bất hoại, bồ đề tâm của mình không bị lay động bởi những thứ bên ngoài, thì chính bồ đề tâm đó làm cho chúng ta thăng tiến trên con đường tu học Phật pháp. Cái phương tiện, chúng ta có thể nói phương tiện bên ngoài và phương tiện bên trong của mình. Cái phương tiện bên ngoài đó là tất cả những gì mà chúng ta có, như là nhà, cửa, xe, cộ, vật chất, tiền tài, ngay cả danh vọng, ngay cả địa vị, ngay cả những ý thức hệ, ngay cả những vấn đề học Phật pháp của mình, ngay cả một niềm tin. Tất cả những thứ đó, những phương tiện để mình có thể đi ngang qua, mượn cái phương tiện đó để mình chuyển tải cái tâm thức của mình. Và cái tâm thức kia, cái mắt tai mũi lưỡi thân ý kia là cái phương tiện ở bên trong đó. Cái phương tiện đó nó cũng chỉ là phương tiện thôi, để mà mình đạt đến cái mục đích sâu cùng. Nhờ cái thân này mà mình biết tu, biết học, biết chuyển tải cái giáo lý của Đức Thế Tôn, để mình thanh lọc tâm thức của mình. Nhờ cái phương tiện thân đó mà mình đạt được cái thân chân thật sau này. Và đồng thời nhờ cái khẩu đó, chúng ta không nói điều ác, chúng ta khuyến khích việc lành, chúng ta làm những việc lành từ cái miệng của mình, nói chân thật, nói nhu nhuyến, nói hiền hòa, nói mọi người không tranh đấu nhau, nói mọi người yêu thương nhau từ cái miệng mình đó, từ cái lời nói đó. Chúng ta cũng sẽ gieo cho tâm thức của mình những hạt giống tốt, và từ cái hạt giống tốt đó làm cho chúng ta an bình và hạnh phúc, để lái con thuyền của mình vượt qua bờ sông sinh tử. Cái hạnh phúc mà mọi người đeo đuổi trong cuộc đời này, chúng ta không thể biết được hạnh phúc đó là gì cả. Có những cái mà mình lầm tưởng là hạnh phúc chân thật. Tuổi thơ chúng ta lớn lên có ăn, có học, có cha, có mẹ, rồi chúng ta lại neo đậu cái bến bờ hạnh phúc gia đình. Mình nghĩ nó là hạnh phúc, mình rong ruổi kiếm tìm, đến khi mình đạt được rồi thì mình vẫn thấy được niềm hạnh phúc đó chưa phải là hạnh phúc, mà phát sinh những đau khổ khác của đời sống gia đình. Và rồi cái đời sống gia đình kia lại tiếp tục phát sinh những cái đau khổ khác. Chúng ta cứ nghĩ là có con thì hạnh phúc lắm, nhưng mà rồi ngày tháng có hạnh phúc chứ, nhưng mà hạnh phúc đó không bền, hạnh phúc đó không lâu. Nhưng mà rồi mọi cái nữa, cho đến ngày hôm nay, tóc trên đầu bạc, suy nghĩ về cuộc đời 60 năm, 70 năm, 80 năm, không có cái gì chắc thật hết. Không có cái gì làm cho mình chính thức là được nhập hộ khẩu trên thế giới cực lạc hết. Phải không? Có ai trong đạo tràng này nói con mua đất rồi không? Có hộ khẩu hay là có passport để đi về thế giới của Đức Phật A-di-đà chưa? Thì đó, thưa quý vị, cái cuộc đời của mình rong ruổi bao nhiêu năm nay, mình đậu ở những nơi mà bám víu không à? Mình đậu ở những nơi tạm bợ không à? Mình đậu ở những nơi bám chấp không à? Mình chấp là nó thật có, mình chấp là nó thường còn, mình chấp là cái đó của mình, mình chấp là cái đó của người. Cho nên mình đậu ở những bến bờ như vậy đó. Bây giờ đây, chúng ta cứ hãy thiện thệ đi qua cuộc đời này. Thiện thệ là gì? Thiện thệ là gì? Dạ. Dạ không. Thiện thệ là một trong những danh hiệu của Đức Thế Tôn, phải không? Thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thì thiện thệ có nghĩa là vượt qua, lướt qua, đi qua. Đức Phật là một người không còn vướng bận nhân gian này nữa. Ngài đã cởi trên con thuyền phương tiện của đời sống để mà Ngài băng qua nhân gian này không vướng bận. Ngài đổ ở những nơi vô trụ, không có trụ ở một chỗ nào để đổ cả. Hễ cái bến bờ sinh tử này sinh thì sinh, bến bờ sinh tử này diệt thì diệt, phải không? Không đau khổ, không buồn rầu, không bức rứt, không chán nản, không hơn thua với người. Chúng ta có hơn thua không? Có buồn rầu không? Có bực tức không? Thế thì chúng ta sẽ neo đậu ở những bến bờ của đời sống này mà không khá hơn nổi, không vượt lên trên nổi, mà không đi nổi. Tâm mình ở đâu thì mình sẽ hiển hiện ở đó, phải không? Ví dụ tâm của chúng ta rộng rãi như chư Phật thì mình cũng sẽ hiện thân chư Phật. Tâm chúng ta nghèo nàn, nhỏ nhặt, thấp bé, đụng ai cũng mắng, đụng ai cũng la, đụng ai cũng rầy rà, đụng ai cũng trách móc, thì tâm đó sẽ sanh vào thế giới của loài Atula. tâm của chúng ta đói khát, tâm của chúng ta keo rít, sẽ là ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, phải không? Có nghĩa là tâm của mình như thế nào thì chúng ta sẽ hiển hiện ra như thế đó. Cho nên quý vị bây giờ muốn tu tới Phật không? Không muốn à? Không. Muốn tu tới Phật thì tâm của mình đồng với tâm của chư Phật, thì lúc đó mình mới được thành Phật chứ. Chứ đâu phải lên thành Phật rồi mà còn dành với nhau cây kẹo, dành với nhau miếng ăn, dành với nhau cái nhà, dành với nhau cái chức, cái quyền, cái danh, cái vọng. Chư Phật đâu có làm mấy cái trò đó, phải không? Thì tâm của chúng ta cũng vậy. Bây giờ ai mắng Phật, ai chửi Phật, Phật cũng ngồi đó liêm diêm mỉm cười, không có dính vào đâu hết. Đức Di Lặc ngồi trơ bụng đá thay bụi trần, bám đã rồi rơi, mặc cho trần thế đầy vơi, dửng dưng như một nụ cười vô duyên. Mình cũng vậy đó. Làm sao đi qua trong cuộc đời này, bao nhiêu cái buồn, cái vui, cái tốt, cái xấu, cái được, cái mất, nó bám víu vào mình, nó không có dính vào chỗ nào hết. Chúng ta làm sao như thể cái lá sen á, bao nhiêu giọt nước của nhân gian đổ xuống thì nó cũng rớt hết, nó không bám lại gì. Và ngay cả bản thân mình cũng vậy, cũng không bám gì với nhân gian. Hễ còn duyên ta gặp gỡ, hết duyên thì chia tay, phải không? Ta sẽ đi một khi ngày đã tận, yêu đã xong, ân oán đã xong rồi. Ta để lại không mang theo gì cả, thật nhẹ nhàng như gió lúc ra đi. Quý vị làm được không? Yêu hết chưa? Trả xong chưa? Trả xong nợ tình với nhân gian chưa? Chưa trả hả? Chưa trả hết hả? Mà khi mà trả cho hết nợ tình với nhân gian rồi thì mình cũng mỏi gối chuồn chân rồi, phải không? Cũng đã rệu rã rồi à. Lúc đó lại Phật một lại là đã đứng lên không nổi rồi, đúng chưa? Đừng có nói chi là lại một thời lại là 108 lại. Lúc đó chúng ta có muốn tụng kinh nhiều hơn cũng không có sức để tụng kinh nữa. Chúng ta tiêu pha đời sống tuổi trẻ của mình với công việc, với tiền tài, với tranh ăn, tranh ở, với cuộc sống, để rồi khi lớn lên chúng ta dùng cái tiền đó để mua thuốc uống. Không, tuổi trẻ thì đi làm kiếm tiền cho thiệt là nhiều, rồi lớn tuổi già thì lấy tiền đó mua thuốc uống, lấy tiền đó đi bệnh viện thôi. Nhưng mà chúng ta tiêu pha đời sống tuổi trẻ của mình, tiêu pha cái đời sống thực sự của mình. Mình có thể đi chơi với bạn 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ. Mình có thể đi shopping cả buổi trời, chỉ là window shopping thôi, đi coi chơi thôi, nhưng mà nó sung sướng lắm, nó hấp dẫn lắm. Nhưng mà chúng ta ngồi trước điện Phật, ngồi thiền, tụng kinh, sao mà thấy nó nhức lưng, nó mỏi cẳng quá, phải không? Cái cảm giác đó hình như ai cũng có hết. Chỉ cần chúng ta dậy sớm nửa tiếng đồng hồ để tụng kinh buổi sáng, để niệm Phật buổi sáng cho tâm trí mình được minh mẫn hơn, thế mà chúng ta lại nằm qua, lăn qua, trở lại, không có vực dậy nổi. Nhưng mà nếu như có ai đó rủ mình hôm nay đi đâu đó, hôm nay đi tiệc, hôm nay làm cái gì đó mà mang cái tính cách rất là nhân gian, đánh trúng vào cái sở thích của mình, thì chẳng những là nửa tiếng đồng hồ mà chúng ta dậy từ rất là sớm, rồi chúng ta tắm rửa sạch sẽ, chọn cho mình chiếc áo nọ, cái quần kia, cái đôi giày nọ, rồi coi thử coi là đeo mắt kính nào, phải không? Coi thử coi có màu son ra sao. À, cuộc đời của mình là như vậy đó. Nên chúng ta thấy được rằng đối với những cái mà chúng ta bám víu đó, cái đó gọi là bám víu đó, chúng ta bám víu vào cái bộ đồ đẹp. Dạ xin thưa, thiếu gì bộ đồ đẹp trong nhân gian này? Rồi sao nữa? Bộ đồ đẹp đó có đem được kết quả gì không? Đôi giày đẹp đó có đem lại kết quả gì không? Mà chúng ta không có đầu tư, không có đầu tư vào cái đời sống tâm linh của mình, để từ cái đời sống tâm linh đó làm cho mình vượt thoát ra khỏi cuộc đời này, ra khỏi cuộc đời đau khổ này. Cái đó mới là cái quan trọng đó. Cho nên nhân đây Xin thưa những quý Phật tử là làm cái gì thì làm, nói cái gì thì nói, không cần biết. Quý vị dẫu cho có đi đi tu học nhiều cỡ nào đi nữa, nghe pháp nhiều cỡ nào đi nữa, như thế là bây giờ giáo pháp của Đức Như Lai được quý thầy giảng giải nhiều lắm ở trên mạng, trên internet đầy tràn. Chúng ta muốn vị thầy nào thì kêu vị thầy đó ra giảng cho mình nghe. Chỉ cần lên mạng là ví dụ như thích Hòa Thượng Phước Tịnh thì nói Hòa Thượng Phước Tịnh giảng. Vô trong đó coi, tới coi từ trước tới giờ Hòa Thượng giảng bao nhiêu bài, thích bài nào thì lôi bài đó ra nghe. Phải không? Rồi chúng ta thấy Hòa Thượng nói ra rã cả ngày rồi chán quá, cho Hòa Thượng đi nghỉ, kiếm thầy khác. Nhưng mà rồi chúng ta có nghe nhiều như vậy, nhưng mà rồi đời sống của chúng ta không có thay đổi. Đời sống của chúng ta cứ vậy thôi, nghĩ là mình không làm gì nên tội, mình không giết chóc ai, mình cũng không ăn trộm, không ăn cắp là đủ rồi, không cần phải tu thêm nữa. Dạ xin thưa, cái tu đó, cái kết quả đó chỉ đưa cho chúng ta một điều là chúng ta có phước thôi, chúng ta không có huệ. Mà nếu mà chúng ta có phước không mà không có huệ, chúng ta cũng không đạt được cái kết quả trên cái con đường tu tới Phật đâu. Phải phước huệ song tu. Mà để có phước huệ song tu đó, chúng ta cũng phải nghe, chúng ta phải thực hành. Cái nghe và cái thực hành đó được xác định qua ba yếu tố là văn, tư và tu. Bắt buộc mình phải tu. Con đường cuối cùng đó là sửa. Tu là sửa mà. Tu là sửa đổi, là cải đổi, là hoán chuyển. Hoán chuyển cái gì? Cái mà chúng ta đang có đây nè. Hoán chuyển cái đó. Phật pháp bất ly thế gian pháp. Với thân thể của con người đây, với sát đạo dâm vọng mà chúng ta hay thường làm đối với cuộc sống á, chuyển cái đó nhá. Tu là sửa. Sửa có nghĩa là nó đã có rồi nhưng mà nó xấu xa, nó không đẹp, nó thiếu thốn. Bây giờ mình sửa lại cho nó đẹp hơn, cho nó đầy đủ hơn, phải không? Chứ nếu mà bây giờ nó chưa có thì mình làm cái mới chứ sao gọi là sửa. Tu là sửa. Nhưng mà cái sửa đó đâu có xấu xa gì đâu. Sửa cho nó đẹp hơn có nghĩa là nếu mà chúng ta từ trước tới giờ đã làm cái việc gì đó xấu rồi, đã suy nghĩ trong đầu mình cái ý tưởng gì đó xấu rồi, đã nói ra những lời xấu rồi, thì bây giờ cải đổi cái hành vi đó. Đừng có suy nghĩ xấu nữa, đừng có nói xấu ác nữa, đừng có làm việc ác nữa. Việc ác là cái việc gì gọi là ác? Việc gì gọi là ác? Sát sanh gọi là ác. Mắng người khác gọi là ác không? Làm cho người khác buồn gọi là ác không? Nhưng mà hay ở cái chỗ đó, đạo Phật không phải là chỉ nhìn nhận ra cái kết quả rồi mới nói điều đó là ác. Đạo Phật còn nhìn vi tế ở cái chỗ là trong đầu óc của anh nghĩ cái gì. Nếu anh nghĩ xấu trong đầu của mình, cái đó đã là ác rồi. Thấy hay không? Cái pháp luật hiện hành của nước Mỹ hay là những nước tiên tiến trên thế giới, khi người ta nhìn ra được cái kết quả anh làm cho người khác rồi, người ta mới kết tội, phải không? Còn điều mà mình suy nghĩ trong đầu đâu có kết tội đâu. Có cái pháp luật nào mà điều mà mình nghĩ trong đầu mà người ta kết tội mình không? Hả? À, mà pháp luật của Đức Phật hay hơn như vậy đó. Nó vượt lên trên khỏi cái pháp luật của nhân gian này mới gọi là xuất thế gian chứ. Có nghĩa là trong khi anh đã không những anh thể hiện ra bằng hành động, bằng lời nói, mà hay cả khi tâm thức của anh móng khởi lên một cái gì đó, nếu mà cái đó xấu thì anh hãy nên dẹp bỏ cái ý xấu đó đi. Tất cả pháp luật đều bảo vệ cho cái quyền lợi của con người. Con người thôi. Ví dụ như là bây giờ mình mua con gà sống ở ngoài chợ về, mình cắt cổ nó, mình ăn, mình làm thịt nó mình ăn, thì có bị tội không? Pháp luật đâu có kêu mình giết một mạng là đền một mạng đâu, phải không? Có nghĩa là cái pháp luật đó chỉ bảo vệ quyền lợi của con người, xây dựng trên nền tảng nhân thừa thôi. Đúng không? Có nghĩa là nếu mình thực hành đúng như vậy á, thì mình có kết quả con người thôi. Mình không trộm, nếu mà mình bị trộm thì nhà nước sẽ bắt phạt mình. Mình giết người, nhà nước sẽ bị bắt phạt mình. Nếu mà mình không giết người, mình không ăn trộm, thế nọ thế kia, đúng pháp luật, thực hành đúng pháp luật, thì mình chỉ đạt được kết quả của con người thôi. Mình chỉ là một con người tốt trong xã hội, là con người không vi phạm pháp luật thôi. Giáo lý của Đức Phật hay hơn. Chẳng những xây dựng để bảo vệ hạnh phúc cho con người, mà còn bảo vệ hạnh phúc cho muôn loài nữa. Phải không? Có nghĩa là Phật dạy không được sát sinh, có nghĩa là tôn trọng cái quyền sống của chúng sanh ngang hàng với cái quyền sống của mình. Mà chẳng những quyền sống của hữu tình mà vô tình cũng vậy nữa. Quý vị thấy cái nhân bản của Đức Phật không? Thấy cái tình thương bao la của Đức Phật không? Được xây dựng trên nền tảng chỉ có ngũ giới thôi. Trong này có vị nào chưa thọ ngũ giới? Không có ai chưa thọ ngũ giới hết. Dạ. Hy vọng, ồ có anh, hãy thọ ngũ giới đi. Chỉ cần giữ đủ năm giới như vậy, chúng ta sẽ đi từ cái nền tảng nhân thừa trở lên. Tại vì nó xây dựng trên nền tảng của con người, mà nó cao hơn con người nữa, nó vượt thoát lên trên con người nữa. Quý vị thấy không? Pháp luật chỉ bảo vệ cái con người thôi, bảo vệ những quyền lợi con người thôi. Nhưng mà con người có thể hành hạ người khác, hành hạ những con sinh vật khác. Chúng ta có thể bắt con gì đó để mà mình roti, phải không? Mình barbecue, mình nướng nó mình ăn. Nhưng mà pháp luật của nhà Phật đâu có cho mình làm điều đó. Mình cứ nghĩ là ai đó mà cắt cổ mình thấy nó dã man, phải không? Nhưng mình cắt cổ gà thì mình thấy chuyện bình thường. Ai đó lát mình một miếng thịt bỏ lên nướng barbecue, mình chịu nổi không? Mình lại lát thịt chúng sanh mình barbecue mình ăn, làm sao thiên hạ này chịu nổi? Phải không? Cái oán thù đó đối với lại cái vô tận thời gian và không gian của kiếp sống chúng sanh, làm sao nó chịu nổi? Cho nên chúng ta đừng có nói là mình không có tội. Đừng có nói là con chỉ có đi làm, con không giết ai, con không ăn trộm ai là con không có tội. Dạ xin thưa là anh đã làm từ vô lượng kiếp rồi, chứ không phải kiếp này anh làm không đâu. Cho nên sám hối luôn luôn, sám hối liền liền, tu không biết chừng nào mà hết nghiệp nữa. Thời gian vô tận, không gian mênh mông. Rồi chúng ta lại có có vị nào lại lương hoàn sám không? Thấy thống thiết không? Cho nên chúng ta dở lương hoàn sám rồi thấy mình tội đầy, tội đầy dãy luôn. Chính vì lẽ đó đó mà xin thưa là cái cuộc đời này nó vô thường, nó tạm bợ lắm. Đừng có bám víu vào cái gì của cuộc đời này hết á. Mà khi mình đã không bám víu trong cuộc đời này rồi thì mình đi qua cuộc đời này nó nhẹ nhàng. Rất là đơn giản, để đi qua cuộc đời này nhẹ nhàng thì chúng ta đừng bám víu. Đừng bám víu gì cả. Cái gì nó đến thì nó đến, mà cái gì nó không đến thì nó sẽ không đến. Cái gì mà nó tới với chúng ta thì chúng ta nhận. Không buồn, không vui, dửng dưng với cuộc đời này. Quý vị thực tập đi. Mình thực tập cái đó đó, khi cái chết nó đến với mình á, mình mới dễ dàng vượt qua khỏi. Trong chúng ta ai cũng sẽ phải trải qua cái chết hết, nhưng mà mình không có cơ hội để thử. Đó là cái yếu tố mà rất là buồn. Mình có thể thử uống rượu để biết được người say nó như thế nào. Mình có thể thử đi ăn cắp để biết ở tù nó ra sao. Có thể là 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, 50 năm cũng có thể biết được. Nhưng mà rồi cái chết á, họ không chết thử được. Dạ. Một lần ra đi thôi. Một lần đi là vĩnh viễn con tàu, không trở lại nữa. Chính vì lẽ đó trân trọng sự sống. Sống một cách hiên ngang, sống một cách hiên ngang, không luồn cúi, không e ngại, không sợ sệt. Sống trên đôi chân của mình, sống không vua nịnh, sống không cầu khẩn gì hết. Quý vị có cầu khẩn không? Cầu khẩn không? Có ai đi bói để mà tìm thấy cái gì đó cầu cầu cơ để cho công chúng mê gao. Xin thưa là đạo Phật không có dạy mình như vậy. Đức Phật không có dạy mình làm điều đó. Đức Phật dạy mình thân khẩu ý của con á, con phải giữ cho nó thanh tịnh. Nếu như quý vị tin nơi Đức Phật á, thì hãy tin Ngài một cách không có mảy may nghi ngờ. Quý vị tin không? Nếu mà đã tin rồi á, đã lỡ tin Đức Phật rồi á, thì nên tin, nên tin luôn đi. Chứ chúng ta tin nửa nghi á, cái tin đó nó không có đem mình đi đâu được hết á. Quý vị nhớ ha, nếu như mà có một cái người nào đó sống chết với mình, tin tưởng yêu thương của mình mới có thể giao tài sản cho người đó chứ. Giao thân phận của mình mới có thể năn khăn sửa túi cho người đó chứ, phải không? Chứ nếu mà mình nửa nghi nửa ngờ, mình dạy gì mình giao trứng cha. Lỡ tin Đức Phật rồi nên tin, tin luôn. Cho nên ở trong kinh á, Ngài A Nan cũng có nói trong kinh Pháp Hoa đó, là khi Đức Phật hỏi là tất cả những Như Lai nói thì ông có tin không á, thì Ngài A Nan mới bảo là dẫu cho núi Thái Sơn có sụp đổ, nhưng những lời mà Đức Thế Tôn nói không bao giờ cũng sanh tâm nghi hoặc. Tức là không bao giờ có một mảy may nào mà nghi ngờ Đức Thế Tôn hết á. Đức Thế Tôn nói cuộc đời này là vô thường, mình thấy nó vô thường thiệt. Đức Thế Tôn nói là hãy tu đừng gì đó, không làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý cho được trong sạch, là lời của chư Phật dạy. Ráng tin đi và ráng thực hành theo. Bây giờ mình có buồn, mình có vui, mình có thương, mình có ghét. Nhưng mà cái buồn, cái thương, cái giận hờn, cái ghét đó, nó chỉ xảy ra trên tâm thức của mình trong một thời điểm nào đó, trong một thời khắc nào đó thôi. Rồi nó lại đi ra, nó lại đi qua cuộc đời mình, nó qua hồi nào mình không hay không biết luôn. Quý vị thấy không? Từ lúc mình sinh ra, nào là anh mình chết, chị mình chết, cha mình chết, mẹ mình chết, những cái đau buồn đó mình có giữ tới bây giờ đâu? Hay là tất cả cái đó nó đi qua là nó đi qua? Nó đi qua là nó vĩnh viễn không có trở lại nữa trong đời sống của mình. Đôi khi mình chạnh lòng mình nhớ lại, nhưng mà cái sự nhớ lại đó cũng là một sự nhớ lại thôi, chứ nó không phải là thống khổ đau buồn nữa. Cho nên cái gì cũng vừa phải thôi. Có thương tiếc thì cũng đừng thương tiếc quá, mà buồn thì cũng đủ buồn thôi. À, như những cuộc chia tay, phải không? Vừa vừa thôi, sơ sơ thôi. Thấy người ta khóc mình cũng khóc cho nó vui vậy. Chứ đừng có quỳ lị quá. Thấy người ta cười mình cũng cười cho vui. Đừng có vì ham hố quá mà trôi lăn. Tại vì nó vốn là vô thường, nó vốn là một cái bến đổ thôi. Ta vẫn còn tiếp tục để ra đi. Đừng neo đậu hoài ở cái bến sinh tử này. Còn duyên ta gặp gỡ, hết duyên rồi thì ta đi thôi, có gì đâu. Đời sống là vô cùng, không gian và thời gian là vô hạn. Cái gì mà nó có hình tướng thì cái đó nó nhỏ nhoi. Cái gì mà nó không có hình tướng á, thì cái đó nó bao la vô cùng tận. Ví dụ như không khí nè, ví dụ như hư không nè, chỗ nào nó cũng có hết. Ở đây nó cũng có, ngoài kia nó cũng có. Còn khi mà đã là hình tướng như chúng ta rồi á, thì chúng ta ngồi đây mà không thể ngồi ngoài kia. Chúng ta có ở đây thì không thể có ở kia. Chúng ta có ở thân con người thì không ở thân của Phật được. Mà chừng nào mà chúng ta không có thân, chúng ta trụ ở những nơi mà chúng ta trụ không có thân á, phải không? Ở đây chúng ta trụ nơi có thân. Bây giờ chúng ta trụ ở một chỗ không có thân thì chúng ta sẽ hiển hiện khắp muôn nơi. Bây giờ quý vị muốn cái gì? Muốn cái nào? Muốn trụ chỗ có hay muốn trụ chỗ không? Muốn trụ chỗ không có nghĩa là không có gì hết. Mà bây giờ mình có quá trời luôn. Mình gọi là cái gì cũng có. Mà khi chúng ta có nhiều như vậy đó, mà cái gì mình cũng bỏ vô trong đó hết. Bây giờ ví dụ như bác này có mấy cái còng đẹp quá, sao không gỡ ra cho thầy vài cái? Đâu có dám gỡ ra đâu. Gọi cái này là cái chồng của con tặng, cái này là cái của hồi môn, cái này là cái con của con nó cho, con dâu của con nó cho. Gửi cái ý thức của mình trong đó, gửi cái tâm niệm của mình trong đó, gửi cái yêu thương của mình trong đó. Rồi một mai này lỡ mà mất một cái mình buồn, Lỡ mà nó bể một cái đó là mình không vui. Hay là lỡ mà mình cái gì đó quý quá, mình chưa kịp ghi vào trong di chúc, mình chết mình không siêu được. 20-30 cây vàng chôn ở đâu đó, làm việc thiện hết cho rồi, làm quách cho rồi, để đó làm chi? Đem đi mà cho nhân gian nó hưởng hết đi, để đó mình không hưởng được, mà hết cái đời này là coi như nó thành của người khác rồi. Automatic là nó donation cho nhân gian rồi, phải không? Tại sao không bây giờ mình không làm đi? Mình còn sống nè, mình sở hữu nó nè, mình có thể quyết định trên vận mệnh của nó, sao mình không làm đi? Bây giờ 70-80 tuổi rồi, không làm đợi tới lúc nào làm nữa? Đợi tới chừng nào làm nữa đây? Đợi mà khi đóng nắp quan tài lại rồi thò cái đầu ra nói làm giùm, đâu có được. Cái gì chưa làm trong cuộc đời này mình hãy làm đi. Cái gì mình muốn làm á, mình hãy làm đi, đừng có chờ đợi. Thời gian không chờ đợi mình, mà mình cũng không chờ đợi được. Chiếc thuyền của mình mong manh lắm, dễ tan dễ vỡ lắm. Giữa sóng gió ba đào của cuộc sống này, chúng ta không có chắc thật gì hết trơn á. Nó mong manh, nó tạm bợ. Hễ làm được gì cho cuộc đời, hễ làm được gì cho cuộc sống, và nhất là làm được gì cho bản thân của mình, để mình có thể đi qua cuộc đời này nhẹ nhàng, thì mình hãy làm. Nhưng xin thưa, làm bất cứ việc gì, tâm của mình phải rộng nha. Tâm của mình phải rộng. Tâm của mình một khi bị bám chấp là mình ở ngay chỗ đó, làm với tâm mong cầu là mình sẽ ở ngay chỗ đó. Dùng cái tâm không mong cầu để làm nha. Đừng mong cầu danh lợi, đừng mong cầu địa vị, đừng mong cầu gì cả. Làm với cái tâm nhu nhiến hiền hòa, vì sự an lạc chung của chư thiên và loài người, Đức Phật, chư Bồ Tát hành đạo. Ngày hôm nay mình muốn thành Phật và Bồ Tát, mình cũng vì cái tâm không mong cầu, vì lợi ích của chư thiên và loài người, mình làm. Có như vậy đó, thì trên hành trình tu tới Phật, mình mới có thể nhẹ nhàng vượt thoát ra khỏi cuộc đời này. Còn nếu như chúng ta cứ làm với cái thân bám chấp, với một cái tư tưởng bám chấp, thì mình không thể nào vượt thoát ra khỏi cuộc đời này được đâu. Cuộc đời nó cũng dễ đó, nhưng mà nó cũng khó đó. Nó cũng rất dễ, nhưng mà rồi nó cũng rất khó. Không biết dễ, không biết khó này chúng ta có thể làm được không? Nhưng mà ngay cả bản thân mình, có thể là hôm nay chúng tôi nói xong rồi chút nữa đây quý vị quên. Nếu như quý vị có quên hết đi, không cần nhớ gì hết á, thì mình cũng chỉ nhớ được cho một điều là không có bám víu. Không bám víu vào một cái gì mà cái đó tạm bợ của nhân gian. Đừng bám víu nữa. Để cho con thuyền đời sống của chúng ta đi qua cuộc đời này, nó được nhẹ nhàng, nó được an bình. Và quý vị dẫu cho có tu cái gì, tu thiền, tu tịnh, tu mật, tu bất cứ cái gì, cũng cần phải có một cái pháp hành. Có pháp hành nha, đừng bỏ quên pháp hành. Quý vị có thể đến nghe pháp, có thể học pháp online, có thể làm từ thiện, vân vân và vân vân. Đừng có bỏ cái pháp hành của mình. Cái pháp hành đó là gì? Hành trì. Hành trì cái gì? Tất cả những cái đó là cái phương tiện thôi. Hành trì trên tâm thức của mình á. Hành trì trên tâm thức của mình có nghĩa là dùng những cái phương tiện ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, lại sám hối, vân 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 vân, bố thí, cúng dường, tạo tự tu phước, đúc chuông, mổ mắt, vân vân và vân vân, tất cả mọi thứ chỉ là cái phương tiện. Chỉ là cái phương tiện. Có người làm việc này, có người làm việc khác, để mang lại sự an lạc và hạnh phúc cho con người, cho chư thiên và loài người, thì mình cũng vậy. Có cái pháp hành giữ cho tâm của mình được tĩnh lặng nha. Không dao động, với nhân gian này, đi qua cuộc đời này một cách thanh bình, một cách yên bình. Không có cái gì mà chưa từng xảy ra trong nhân gian này đâu. Cho nên không có lý do gì mà mình phải đau khổ hết á. Có cái gì làm cho quý vị đau khổ, kể nghe chơi thử coi. Bây giờ mình nói cái nhà mình cháy thì thiên hạ này thiếu chi nhà cháy. Đâu phải mình đâu mà đau khổ. Chồng mình chết thì thiên hạ này biết bao nhiêu ông chồng đã chết. Đôi khi mình chết thảm hơn chồng mình nữa. Phải không? Cuộc sống nó vốn là như vậy đó. Cái gì mà xảy ra cho mình cứ nghĩ là cái đó là nó to, nó bự, nó lớn lắm. Nhưng mà thật ra so với cái mênh mông của vũ trụ thì cái buồn của hạt bụi có ra chi đâu. Phải không? So với cái mênh mông của cuộc sống con người này, của muôn vạn loại, thì cái đau khổ của mình, cái hạnh phúc của mình có là cái nghĩa lý gì đâu. Cho nên đừng có buồn quá, đừng có vui quá, chút chút chơi cho vui vậy thôi. Phải nghĩ thêm là đời sống của chúng ta còn nữa, còn dài, đường của mình còn đi, cái chiếc thuyền thân phận của mình đó còn phải vượt qua bao nhiêu là ghềnh thác của cuộc đời, bao nhiêu là sóng gió mới có thể cập bến an lành và hạnh phúc. Cho nên ngày hôm nay đây, đến với đạo tràng thiền đường Mây Từ mà dạ xin thưa, Mây Từ là những đám mây hiền lành, từ bi hiền lành. Những đám mây lành đó sẽ là lành nếu như che phủ được, phủ mát được tất cả những tâm thức của những chúng sanh đang lang thang vất vưởng trong dòng đời. Và hy vọng rằng cái thiền đường này sẽ ngày một phát triển hơn lên. Quý Phật tử đến nghe pháp, lễ sám, tu học, để rồi chúng ta chuyển hóa tự thân của mình trên con đường tu tới Phật. Sẽ không xa đâu, chúng ta sẽ về với cát bụi của đời sống miên viễn. Chúng ta sẽ về với cái thế giới vô cùng mà chúng ta đã đi từ đó. Chúng ta cũng sẽ về từ đó để rồi thiên di trong cái cuộc sống vô cùng vô tận này. Cái mà chúng ta có trong đời sống này, cái vật chất chúng ta có, nhà cửa, tài sản, tiền bạc, vợ chồng, con cái đó, chúng ta trả lại cho nhân gian này hết. Vợ của mình trở thành vợ của người ta, chồng của mình trở thành chồng người ta, con của mình trở thành con cái người ta. Thì rõ ràng chồng của mình ít bữa nó chết rồi nó trở thành vợ hay là con hay là chồng của người khác, có chồng mình nữa đó. Cái gì mà chúng ta yêu thương rồi nó cũng sẽ trở lại với chúng ta, chỉ có một khoảng thời gian đó để sống, chỉ có một khoảng thời gian đó để sử dụng thôi. Mình không có sử dụng muôn đời được. Cho nên đừng có cất công mà hứa hẹn kiếp sau. Không có đâu. Đời sống của chúng ta mỗi người một hướng, đừng có bắt ép duyên. Người ta không thích mình thì thôi, lỡ đời này gắn bó với nhau thì hết đời thôi, đời sau giải thoát cho nó đi cho rồi. Và chắc chi đời sau nữa mình lại có hạnh phúc, hay là mình thấy một cái hạnh phúc nào đó hơn, lớn hơn. Chính vì lẽ đó mà đừng buồn quá, đừng vui quá, sống trong cuộc đời này nhẹ nhàng, sống trong cuộc đời này an bình. Tại vì sự an bình đó mới là sự an bình thật sự. Còn cái an bình mà do người ta khen mình mới an bình, người ta chê thì mình tức giận, thì cái an bình đó không biết nói làm sao. Phải không? Nó tạm bợ lắm. Cho nên hy vọng là quý Phật tử tu với Hòa Thượng, tu với lại quý đạo hữu, thì luôn luôn giữ cho tâm mình được bình thản. Ai cũng có lỗi lầm hết, ai cũng có lỗi lầm mới sinh ra trong nhân gian này ở đây. Nhưng mà đừng vì cái lỗi lầm đó, đừng vì cái lỗi lầm đó để mà chúng ta bỏ nhau. Chúng ta cần sự sống, chúng ta cần nhau để sống. Chúng ta không thể sống một mình độc lập trong nhân gian này được. Chúng ta cần có tất cả mọi người. Và chúng tôi, các pháp thoại tiếp theo sẽ nói cho quý vị nghe là chúng ta sẽ cần nhau. Chúng mình cần nhau. Dạ, và chúng tôi xin được dừng lại ở đây, cầu nguyện cho quý vị luôn an lành trong giáo pháp của Đức Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật. hết giờ. Nguyện đến trong đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý Phật tử.